Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ, năm Dân Quốc 20, năm 1931. Tai họa, bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Thể lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Âm, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi, vì để có kẻ nối dõi thì vừa chung đụng nhau ắt sẽ có con. Đứa con lại mũm mĩm, thông minh, không mắc các bệnh tật, do tiên thiên được dung bồi dậy. Chú giải, tiên thiên ở đây là những gì được bẩm thụ từ cha mẹ, những gì có được do nuôi dưỡng sau khi đẻ ra thì gọi là hậu thiên. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục lại thêm chí thành niệm Phật thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta. Mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước súp thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường trai, nếu không dạy họ giữ thập trai, lục trai, ăn những món rau ở cạnh thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phạm những thứ có tri giác đều chẳng nên ăn. Tuy không có tri giác nhưng có mầm sống, như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất, muôn vàng chớ có ăn. Vì lúc làm, người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt, cả hố trở mùi, thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn, vân vân, ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngụm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cà nhuyễn, đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho quan nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay, thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. trong nhà hằng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại xui xẻo lắm đấy. Thư trả lời cư sĩ từ Thư Dung, năm Dân Quốc 20, năm 1931. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chí hướng vẫn cao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Hãy nên biết, học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức dung bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật, trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà dạy tệ hại và làm chuyện tà dạy tệ hại ư? Mạnh Tử nói, sự thục vi đại, sự thân vi đại. Thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn. Giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thực ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh Thi chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim, nhi hậu, ngô tri miễn phụ. Nghĩa là dè dặt, đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống Kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm, vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý, mỗi người một cuốn, y theo đó tu trì, thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh, Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp giảng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp giảng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc. hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giáp 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sanh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.